Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng một lít.
Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.
Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức chương trình đón năm mới không khán giả.
Các nước trên thế giới sẵn sàng chào đón năm mới 2022 trong dịch bệnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 31 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 45 năm Học viện Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Học viện Quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã biểu dương Học viện trong 45 năm qua đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ cấp cao của quân đội và đào tạo trên 5.000 cán bộ chủ chốt của các cơ quan trung ương và địa phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Học viện Quốc phòng nâng cao khả năng dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề mới về nhiệm vụ quân sự quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển chung của đất nước trong suốt thời gian qua.
Trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng đề nghị VCCI tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên và tham gia tích cực cùng cả nước, thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách. Theo Thủ tướng, thì mục tiêu quan trọng nhất là các chính sách pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả nhất.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, sau khi cho ý kiến về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay với 100% thành viên có mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, cao hơn mức giảm 30% của năm 2020 và 2021 nhằm tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải hàng không trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo tính toán, tác động giảm thu đối với ngân sách nhà nước là gần 1.600 tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thời gian áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường là cả năm 2022.
Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, những người làm báo Việt Nam và của hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi người làm báo phải nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Cũng tại đại hội, Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt với 52 ủy viên. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11.
Sáng nay, Viện Pasteur Nha Trang thông tin đã phát hiện 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cụ thể, ngày 27 tháng 12, Viện nhận 15 mẫu bệnh phẩm lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam do tỉnh Quảng Nam gửi. Sau khi giải trình và phân tích mẫu bệnh, phát hiện 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron. Viện Pasteur đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế và Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam để triển khai các biện pháp phòng dịch. Các mẫu dương tính với biến chủng Omicron hiện đang được cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện test nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay đối với các thành viên nhập cảnh vào Việt Nam, đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội ngày hôm nay sẽ dừng bắn pháo hoa. không tổ chức countdown đếm ngược chào năm mới dương lịch 2022. Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, một số chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương.
Khác với tình hình tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2022. Cụ thể, thành phố đã thống nhất chỉ tổ chức chương trình tại một điểm duy nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, không tổ chức tại đường Lê Duẩn như thông báo trước đó. Thời gian dự kiến là từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chương trình sẽ không mời đại biểu và khán giả tham dự mà sẽ trực tiếp qua truyền hình, truyền thanh, trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội. Đây là cách tổ chức chương trình mới và lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện countdown mà không có khán giả tham gia.
Ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bên cạnh việc tiếp tục dạy học trực tiếp đối với học sinh hai khối lớp 9 và lớp 12, các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp thêm cho học sinh các khối lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Riêng các cơ sở giáo dục tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được phép tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Đánh giá nhu cầu rút tiền mặt Tết năm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết các cây rút tiền tự động ATM sẽ không quá tải do thanh toán online lên ngôi và thu nhập người dân cũng giảm vì dịch COVID-19. Mặt khác, xu hướng chuyển từ tiền mặt sang thanh toán qua di động và POS cũng gia tăng sau 2 năm dịch bệnh. Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng hoạt động của các cây ATM và đáp ứng nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng trong quá trình giao dịch.
Theo công bố của Tổng cục Thiên tai, năm 2021, tại Việt Nam có 841 trận thiên tai với 18 loại hình trên tổng số 22 loại hình thiên tai. Trong đó thì có 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thiên tai đã làm 108 người thiệt mạng, mất tích, 95 người bị thương, ước tính thiệt hại vào hơn 5.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với năm 2020, thiên tai làm 357 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Thì năm 2021 là năm giảm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, cơ quan chức năng của Mỹ vừa thông báo rằng 60 ngày nữa trái bưởi Việt Nam sẽ chính thức được vào thị trường Mỹ. Tiếp theo, Mỹ sẽ xem xét đánh giá để mở cửa cho trái dừa của Việt Nam vào thị trường này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu, khả năng xuất khẩu vào Mỹ thì phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi.
Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, thường trú tại quận Bình Thạnh, về hành vi đồng phạm trong việc bạo hành bé gái 8 tuổi là con ruột của Thái. Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, dù biến thể Omicron đã buộc một số quốc gia siết chặt quy định phòng dịch ngay trước thềm năm mới, nhưng sự kiện quan trọng này vẫn sẽ được tổ chức tại nhiều nước. Bất chấp thực tế là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu, Nga vẫn sẽ rung chuông đón năm mới. Nhiều biện pháp phòng ngừa sẽ được dỡ bỏ trong 10 ngày dịp lễ năm mới, bắt đầu từ đêm giao thừa.
Tháp đồng hồ Big Ben của London, nước Anh đang rung thử chuông trước khi chính thức vang lên vào đêm giao thừa hôm nay, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sự kiện được mong chờ nhất chính là màn diễn tập thả quả cầu pha lê ở quảng trường thời đại New York của Mỹ. Quả cầu được chiếu sáng bởi 32.256 đèn LED tiết kiệm năng lượng và được chế tác từ 2.688 viên pha lê Waterford Crystal. Thị trưởng thành phố New York cho biết sẽ chỉ có khoảng 15.000 người được tham gia sự kiện này và đều phải đeo khẩu trang.
Các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có nhiều khả năng cho kết quả âm tính giả với biến thể Omicron, cao hơn so với các biến thể trước đó. Đây là thông tin do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đưa ra trong bối cảnh Mỹ đối diện với số ca lây nhiễm gia tăng, nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm PCR và thiếu hụt các bộ xét nghiệm tại nhà. Kết quả nghiên cứu cho thấy xét nghiệm kháng nguyên vẫn phát hiện biến thể Omicron, nhưng có lẽ giảm độ nhạy. FDA vẫn sẽ tiếp tục chứng nhận sử dụng xét nghiệm kháng nguyên và khuyến cáo mọi người vẫn nên sử dụng theo đúng chỉ dẫn.
Chính phủ Nam Phi vừa tuyên bố đã qua đỉnh dịch của làn sóng COVID-19 thứ tư do biến chủng Omicron gây ra đồng thời dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, nới lỏng một số hạn chế. Nam Phi, nước hiện ở mức thấp nhất trong 5 giai đoạn cảnh báo COVID-19, đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Các cuộc tụ tập sẽ được giới hạn đối với không quá 1.000 người trong nhà và không quá 2.000 người ở ngoài trời. Các cửa hàng rượu có giấy phép hoạt động sau 23 giờ có thể mở cửa trở lại. Diễn biến ở Nam Phi được cho là mang lại hy vọng cho những quốc gia đang vật lộn với biến chủng Omicron.
Australia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong ngày cuối cùng của năm 2021, trong bối cảnh chính phủ nước này công bố một số thay đổi về yêu cầu xét nghiệm và cách ly đối với người mắc và người tiếp xúc gần. Số liệu thống kê của hãng truyền thông ABC cho thấy số ca mắc mới hàng ngày trên cả nước ở Australia đã vượt mức 30.000 ca, con số kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này vào đầu năm 2020.
Ngày 30 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút nhằm tháo gỡ căng thẳng về một loạt vấn đề hiện nay. Đây đã là cuộc hội đàm thứ hai trong vòng một tháng qua giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các giải pháp hòa bình để giải quyết những căng thẳng mâu thuẫn hiện nay, cũng như đưa ra các cam kết ngoại giao sắp tới.
Cũng trong ngày 30 tháng 12 tại khu tổ hợp Expo 2020 Dubai, đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam với nghi lễ thượng cờ Việt Nam. Phát biểu tại lễ thượng cờ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định sự hiện diện của Việt Nam tại Expo 2020 Dubai đã đem tới hình ảnh một đất nước năng động cũng như đưa Việt Nam tới gần hơn 191 quốc gia khác trên thế giới. Lễ thượng cờ là phần nghi lễ chính thức và quan trọng nhất đối với mỗi nước trong ngày quốc gia của mình tại Expo 2020.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Năm 2021 có thể nói là khoảng thời gian chưa từng thấy với những sự kiện khó có thể quên được. Suốt cả năm qua thì đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành. Số người tử vong vượt qua con số 5 triệu người. Cùng với thế giới thì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 trong năm 2021. Đặc biệt là sự xuất hiện liên tục của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã gây ra những ảnh hưởng chưa từng thấy đến kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.
Cùng nhìn lại năm 2021, bên cạnh các chính sách chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thì chính tinh thần đoàn kết, sức mạnh của sự sẻ chia đã giúp đất nước đi qua những ngày tháng khó khăn, để giờ đây cùng bước vào giai đoạn thích ứng phục hồi, khôi phục mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.
Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 với biến thể Delta có đặc tính làm lây lan nhanh, mạnh, kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Một chiến dịch hỗ trợ lớn chưa từng thấy dành cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trên phạm vi cả nước. Các lực lượng tuyến đầu, tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ chức, cá nhân tình nguyện không kể tuổi tác, chung tay góp sức đối phó với đại dịch là hai trong hàng vạn y bác sĩ, nhân viên y tế, thanh niên, sinh viên lên đường chống dịch với không chút đắn đo. Anh Nguyễn Tuấn Huy, Đại học Y Dược tỉnh Thái Bình và bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đều mang một quyết tâm.
Sẽ hỗ trợ mình đến khi nào mà thành phố Hồ Chí Minh tình hình ổn định?
Là cái môi trường mới, cái ở mới, cái thứ hai nữa là cái giờ giấc làm việc nó bị đảo lộn. Những cái việc này bọn tôi đã lương trước từ trước và sẵn sàng công việc cho một cái khoảng thời gian dài, thậm chí 1 tháng, 2 tháng.
Những bếp cơm nghĩa tình, những bữa ăn miễn phí, hàng nghìn chuyến xe thiện nguyện được các tổ chức cá nhân vận động, kêu gọi, quyên góp đã không ngừng lan tỏa, nhân rộng tới các địa phương chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, từ đồng bào ở xa tổ quốc đã gom góp những gì mình có, gửi nhanh đến vùng dịch, không ai bảo ai, mọi người chung một mục đích, chung một nguyện vọng, chung một tấm lòng. Những hạt gạo cân măng trái bí, tuy nhỏ bé nhưng thiêng liêng và ấm áp lòng người. Chị Nguyễn Thị Mông Thủy, người dân thành phố Hồ Chí Minh xúc động cho biết.
Một người làm bằng mười mấy, 20 người hoặc 30 người là bởi vì sao? Làm bằng ý thức, làm bằng cái tình yêu thương.
không chỉ có người trẻ mà cả những người cao tuổi, không chỉ có góp công mà còn góp của, góp tiền tiết kiệm cho quỹ vaccine, cho các hoạt động mang lại hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong lúc khó khăn nhất của dịch bệnh, chúng ta luôn có niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được thắp sáng bởi tinh thần, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa, đã thống nhất thì thống nhất hơn nữa. Niềm tin ấy là động lực để thực hiện thành công chủ trương vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một buổi tối cuối năm 2021 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.